Lộng Chiều, quyển 14, góc truyện audio.com. Các thường vụ đều muốn từ vẻ mặt Triệu Quốc Đống để nhìn ra gì đó, nhưng bọn họ lại bất ngờ vì Triệu Quốc Đống không có gì lạ, mà Toàn Lực Trí cũng chỉ mỉm cười không lộ gì cả. Nội dung hội nghị thường ủy lần này có vài chuyện. Một là học tập tinh thần quyết định về tăng cường công tác giáo dục nông thôn, học tập tinh thần hội nghị lần thứ 3 khóa 16 Đại hội Đảng Toàn quốc, học tập tinh thần chiến lược thu hút nhân tài, đưa đất nước lớn mạnh của Trung ương, cũng thông báo tình hình phát triển kinh tế tháng 11 của Ninh Lăng. Tâm trạng Triệu Quốc Đống có vẻ không bị ảnh hưởng gì. Khi nói đến việc tăng cường công tác giáo dục nông thôn, Triệu Quốc Đống nói khá nhiều. Hắn tỏ vẻ hiện nay thị xã đang tích cực đẩy mạnh hệ thống giáo dục tài chính thị xã cần tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn, đồng thời cũng yêu cầu tất cả các quận, huyện dạy nghề miễn phí cho người lao động ở nông thôn. Đây là trụ cột để Ninh Lăng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Khi nói đến vấn đề năng lực thu hút nhân tài của Ninh Lăng, Phó Thị trưởng Thường trực Cố Vĩnh Bân giới thiệu về việc xây dựng và sử dụng của khu nhà chuyên gia. Khu nhà đã được xây dựng gồm 128 căn hộ tiêu tốn 16 triệu tệ, hiện nay đã có 14 vị chuyên gia của công ty trách nhiệm hữu hạn máy biến thế Ninh Lăng, Học viện Sư phạm Ninh Lăng, công ty trách nhiệm hữu hạn dây cáp điện Thiên Hằng, công ty dây cáp điện Trường Liên, tập đoàn rượu Ninh Lăng, công ty Neo, công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Ninh Lăng đủ tiêu chuẩn vào đó ở. Hiện nay công ty chất bán dẫn Liên Hoa, chất bán dẫn Nam Pha, công ty Thần Phong, công ty vật liệu xây dựng Phong Đình có tổng cộng 9 chuyên gia xếp vào diện xem xét. Mà công ty ô tô Fukuda, công ty rượu hoa cũng có 7 chuyên gia cũng chuẩn bị được xét. Chuyện này đã khiến nhiều trang báo đài đưa tin, đương nhiên cũng có ý kiến cho rằng chính quyền Ninh Lăng ra vẻ như vậy. Nhưng hầu hết đều đánh giá tốt, đồng thời công ty Phong Đình cung cấp vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường từ tre cũng được lộ mặt khiến bên ngoài chú ý. Có thể nói việc xây dựng khu nhà chuyên gia và quỹ trợ cấp nhân tài đã làm tăng sức cạnh tranh của Ninh Lăng trong việc thu hút đầu tư. Cũng khiến cho tâm lý không thoải mái của những nhân viên các công ty đầu tư vào Ninh Lăng phải từ trụ sở chính đến Ninh Lăng làm giảm đi khá nhiều. Dù sao tiền trợ cấp từ 500 đến 1.000 tệ do chính quyền phát không chỉ đơn giản là trợ cấp về tài chính, nó còn đại biểu chính quyền tán thành năng lực làm việc và thân phận của các vị chuyên gia. Điều này là cơ sở để những chuyên gia này muốn lên chức hoặc nhảy việc. Sau khi vào quý tư ngành sản xuất công nghiệp của Ninh Lăng phát triển rất nhanh. Tháng 10 tăng trên 88% năm trước, tháng 11 tăng đạt con số 192% so với cùng kỳ, có lẽ tháng 12 sẽ còn cao hơn nữa. Tháng 11 cũng là tháng lịch sử trong việc tiêu thụ điện của Ninh Lăng, nó gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù việc cung ứng điện đã được chuẩn bị từ trước nhưng vẫn thi thoảng xuất hiện hiện tượng quá tải. Các thường vụ đều rất mong chờ số liệu kinh tế năm nay ra lò. GDP tăng tốc đứng đầu toàn tỉnh là điều chắc chắn, thậm chí còn vượt quá dự định. Chủ yếu là xem GDP năm nay của Ninh Lăng đạt bao nhiêu mà thôi. Tăng thu tài chính của Ninh Lăng cũng vượt xa các thành phố thị xã khác trong tỉnh. Thu từ thuế cũng tăng trưởng nhanh chưa từng có, mãi cho đến khi Lạc Dục Thành xuất hiện trước cửa phòng hội nghị. Góc truyện audio.com, tâm trạng tốt của Triệu Quốc Đống mới kết thúc, dù như thế nào cũng phải đối mặt sự thật. Mặc dù Triệu Quốc Đống rất tin vào Đường Diệu Văn nhưng điều mà Lạc Dục Thành giới thiệu làm hắn thấy áp lực lớn. Dù sao từ đủ dấu hiệu cho thấy Đường Diệu Văn cũng có trách nhiệm. Đường Diệu Văn đã đến, Lực Trí anh đi xử lý đi, bên này không cần anh tham gia. Ra ngoài cửa phòng hội nghị Triệu Quốc Đống dừng một chút và nói. Vậy bí thư Triệu anh, Toàn Lực Trí có chút kinh ngạc nói, tôi không tham gia các anh làm theo trình tự là được. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng nói. Tôi cảm thấy Đường Diệu Văn không đến mức như vậy nhưng tất cả phải dựa vào chứng cứ. Ủy ban kỷ luật cần nghiêm túc điều tra làm rõ, nếu thật sự vi phạm pháp luật thì không được bỏ qua. Toàn Lực Trí gật đầu nói, Bí thư Triệu dù kết quả vụ án này như thế nào thì tôi cũng muốn tìm thời gian báo cáo công việc gần đây của Ủy ban kỷ luật với anh, ngoài ra tôi cũng muốn trao đổi vài suy nghĩ của mình với anh. Triệu Quốc Đống hơi động tâm nói, được tôi cũng sớm muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh. Tôi cảm thấy việc nói chuyện riêng có hiệu quả tốt hơn là các buổi trao đổi tự do của hội nghị thường ủy. Được, Toàn Lực Trí gật đầu rời đi. Triệu Quốc Đống vẫn muốn làm mình bình tĩnh lại nhưng hắn phát hiện mình khó làm được. Chuyện không liên quan đến hắn cơ mà. Đường Diệu Văn và hắn không có quan hệ đặc biệt gì. Nhưng không thể nghi ngờ Triệu Quốc Đống coi trọng Đường Diệu Văn, nhất là việc thay đổi hoàn cảnh đầu tư và ủng hộ người xa quê về Hoa Lâm gây dựng sự nghiệp. Đường Diệu Văn đã đi trước toàn thị xã, hơn nữa lại có hiệu quả ngay. Xu thế phát triển trong năm của Hoa Lâm khá tốt, tháng 10, 11 liên tục có nhiều công ty đến đầu tư, nhất là việc phát triển các công ty vừa và nhỏ cũng rất nhanh. Trong tháng 10 đã có 6 công ty từ khu vực châu Tam Giác đến đầu tư vào khu công nghiệp da của Hoa Lâm, chủ yếu sản xuất giày da, dây lưng, túi xách, quy mô mặc dù không lớn nhưng đó là điểm báo trước. Tháng 11, chính quyền huyện Hoa Lâm đưa ra chính sách giúp đỡ dân chúng gây dựng sự nghiệp khiến việc đầu tư vào Hoa Lâm tăng vọt. Không chỉ có người gốc Hoa Lâm, còn cả người trong tỉnh và vài tỉnh lân cận đều bị hấp dẫn bởi chính sách do huyện ủy, ủy ban Hoa Lâm đưa ra. Nhật báo Ninh Lăng, hai hôm trước cũng đã có bài viết Hoa Lâm quật khởi nói về việc Hoa Lâm cải thiện hoàn cảnh đầu tư, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, phát triển các ngành nghề thu hút nhiều sức lao động, hấp thu sức lao động dư thừa ở nông thôn, đạt được hiệu quả rõ ràng. Năm nay tốc độ tăng trưởng của Hoa Lâm vẫn đứng thứ 3 toàn thị xã. Ngoài khu khai phát và Tây Giang có nhiều hạng mục công nghiệp lớn đầu tư vào không thể so sánh ra, Hoa Lâm không có nhiều hạng mục lớn tới nhưng dựa vào rất nhiều công ty vừa và nhỏ đầu tư nên cũng duy trì được tốc độ tăng trưởng. Mặc dù các quận, huyện khác phát triển nhanh nhưng Hoa Lâm vẫn có thế mạnh của mình. Ngành da giày thu hút nhiều sức lao động ở nông thôn đã mang lại hiệu quả rõ ràng. Hàng năm Hoa Lâm có nhiều dân chúng ra ngoài làm thuê nhưng bây giờ có thể làm việc ngay tại huyện, tuy lương thấp hơn so với khu vực Duyên Hải nhưng chi phí ăn ở, đi lại cũng đủ bù đắp. Hơn nữa ngay gần nhà, hết giờ làm có thể làm phụ gia đình nên khiến nhiều người không muốn đi nữa. Mà do có nhiều công nhân đi làm nên cũng góc chuyện audio.com, khiến thị trường tiêu dùng phát triển, khiến cho các xã thị trấn của Hoa Lâm từ nơi vắng vẻ năm 98 giờ đã rất phồn hoa. Các ngành như buôn bán, ăn uống của Hoa Lâm phát triển rất tốt. Hoa Lâm phát triển sau thời kỳ ổn định khi Hoàng Côn làm bí thư huyện ủy đã chuyển sang thời đại phát triển với tốc độ cao khi Đường Diệu Văn lên. Trong nhiều hội nghị gần đây, Triệu Quốc Đống vẫn khen Hoa Lâm. Đường Diệu Văn cũng được coi là ngôi sao mới trong chính đàn Hoa Lâm, nhưng bây giờ y lại vướng vào việc này là sao chứ? Nghĩ tới đây Triệu Quốc Đống không khỏi có chút tức giận. Cách chương.